Thầy kính lời lời chào đến quý vị Phật tử đang nghe Pháp online trên cái hệ thống bao thoát của Chùa Tầm Nguyên. Bây giờ tới bây giờ là 5 giờ 5 phút giờ ở Arizona, cũng là giờ của California. Thì tới chương trình này là cái mục giải đáp Phật Pháp. Còn Lương Hoàng Sám thì tôi tiếp tục giảng vào ngày mai. Vào lúc 9 chương trình ngày mai là có mặt vào lúc 9 giờ 8 giờ tới 9 giờ Phật tử dân tập về hội trường. 9 giờ tới 10 giờ thầy có tụng kinh Lương Hoàng Sám, sau đó 10 giờ tới 12 giờ thuyết giảng kinh Lương Hoàng Sám, và ngày mai 12 giờ tới 1 giờ đại chúng thọ trai, 1 giờ tới 2 giờ đại chúng chỉ tịnh, thì thầy cũng dùng cái giờ đó để làm lễ quy y. Dạ, làm lễ quy y. Và 2 giờ tới 2 giờ rưỡi kinh hành niệm Phật. Thì ngày mai nếu mà thầy giảng chưa xong Lương Hoàng Sám, thầy phải mượn cái giờ kinh hành này để thầy giảng tiếp nữa. Đó, thì bây giờ giờ này là giờ giải đáp Phật Pháp. Ở đây là một câu hỏi do chú Mẫn ghi lại trên bao thóp. Chú Mẫn làm ơn hỏi dùm thầy, thông lai thời gian gần đây rất nhiều chùa và đạo tràng đều có thờ Xá Lợi, không những một vị Phật mà có nhiều vị Phật khác nhau. Vậy Xá Lợi từ đâu mà Phật tử thời nay có nhiều vậy? Làm sao Phật tử phân biệt được Xá Lợi của Phật nào vậy? Mong thầy quan hỷ khai thị cho con Liễu Châu. Xá Lợi lúc này nhiều không quý vị? Như vậy tôi nói cái này với cái tinh thần vô tư, nói với cái sự hiểu biết của tôi theo cái lịch sử đạo Phật và những cái mà tôi biết từ các bậc tôn túc. Thì quý vị biết rằng sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt tại thành Câu Thi La dưới hai cây Ta La Sâu Thọ, thì 16 nước Ấn Độ thời đó đã đem quân lại để chuẩn bị đánh để giành Xá Lợi. 6 cõi trời dục giới và 18 cõi trời sắc giới, gồm có vị trời Phạm Thiên nữa đó, ở dưới cung rồng là Long Vương, đều cho người lên để chuẩn bị để mà phân chia Xá Lợi. Xá Lợi của Phật quý kinh khủng lắm. Mà tôi biết rằng tới cái thời năm 1960 mấy đó, của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì Tích Lan là Sri Lanka có tặng cho miền Nam Việt Nam chúng ta một viên Xá Lợi của Phật nhỏ thôi ở chùa Xá Lợi, quý vị hiểu không? Và ở đó rất là quý, chỉ thấy biết một viên duy nhất. Mà sở dĩ tại sao Ấn Độ không tặng mà để cho Sri Lanka tặng, quý vị nhìn trên cái bản đồ thế giới thì Ấn Độ nó hình giống như là hình tam giác mà cái mũi nhọn chúi xuống, phải không? Ở trên bắc của nó là dài dài những cái nước mà thuộc về dài dài cho tới bên Hồi giáo như là Pakistan, rồi Afghanistan, rồi dài dài lên cho tới những cái vùng nước như là Trung Hoa, dài dài giáp ranh Tây Tạng rồi vậy đó. Thì khi mà đạo Hồi ở thế kỷ thứ 7 và thế kỷ 13 vào để mà xâm chiếm Ấn Độ, thì do cái địa dư của Tích Lan là một hòn đảo, cũng giống như là Việt Nam chúng ta mà khi Việt Cộng nó đánh vào Sài Gòn thì đảo Phú Quốc là cái nơi mà vẫn còn chứa những người mà di tản, phải không quý vị? Vì nó nằm ở ngoài biển. Do đó vì cái địa dư lịch sử là cái đảo Tích Lan nằm ngoài khơi. Thời đó Hồi giáo là cái thời qua nó còn chinh phục bằng ngựa, nó không có hải quân mạnh để nó đánh ra. Do đó Tích Lan vẫn còn độc lập, không bị Hồi giáo qua. Thành ra những cái di tích gì của đạo Phật đều được bảo quản từ Hồi giáo. Trong khi đó Đại học Nalanda là một đại học Phật giáo nổi tiếng, mà chính Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh qua đó có kể về cái đại học đó nuôi mấy chục ngàn tăng ni. Và khi Hồi giáo qua tới nơi thì Hồi giáo đưa cuốn kinh cô ra và bắt chư tăng, ông nào mà theo Mohammed thì tha, ông nào không theo thì giết. Thì quý vị thấy bây giờ Hồi giáo có sức mạnh không quý vị? Có sức mạnh rất là cuồng tín. Và ngay cả Hoa Kỳ là một cường quốc, mà Hoa Kỳ bây giờ đang đánh với ai quý vị? Đánh với khủng bố Hồi giáo, phải không quý vị? Hoa Kỳ gần như là xiển niễn luôn đó quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? Ôm bom tự sát. Vì Hồi giáo họ có một cái là ôm bom tự sát để được lên thiên đàng. Cái phong tục của người Hồi giáo mà người nữ đó bịt mặt lại có từ đâu? Và quý vị biết có những cái người Hồi giáo mà khi di dân qua Hoa Kỳ rồi đó, mà con gái họ không chịu bịt mặt, mà người cha của gia đình đó bóp cổ chết luôn. họ chủ trương cực đoan như vậy. Thì sau khi thầy nghiên cứu về lịch sử, tại sao ông Muhammad lại ra cái lệnh bịt mặt cô gái đó lại? Thì sau khi nghiên cứu mới là rồi hiểu ra thế này. Ông Muhammad là cái ông rất là nhiều vợ. Ông Muhammad rất là nhiều vợ. Mà ổng nằm mơ, ổng cứ thấy Chúa dạy cái này, Chúa dạy cái kia. Và ổng nằm mơ và ổng cứ nói là tiên tri cái này, tiên tri cái kia. Mà trong khi đó vợ của ổng đều là những người vợ đẹp hết. Thành ra thời gian đó mấy bà vợ ông ra đường, ổng ghen, ổng sợ là người thân thằng ông khác dồn. Thì ổng ra lệnh cho tất cả những bà vợ của ổng ra đường đều phải quấn mặt lại. Từ đó mới có cái phong tục là người phụ nữ Hồi giáo phải bịt mặt. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái lịch sử nghiên cứu phải như vậy mà cái người sau này cứ làm là càng ngày càng cực đoan. Mà Hồi giáo họ có Thổ Nhĩ Kỳ, khi mà nó đi qua tới đó là nó tàn sát hết tất cả đạo Phật. Thì 84 ngàn cái tháp thờ Xá Lợi của vua A Dục đã bị đập phá hết. Và sau này khi người ăn vào Ấn Độ họ khai quật lên thì chỉ còn sót vài cái trụ đá ở Bồ Đề Đạo Tràng, ở ngay chỗ mà Phật nhập Niết Bàn, và ở ngay cái chỗ mà Lâm Thiện Ni, quý vị nhớ không, là để là cái trụ đá của vua A Dục á. Thì khi những nhà khảo cổ Anh Quốc qua tới Ấn Độ, người ta đào lên, họ thấy được cái hàng chữ của vua A Dục mà ghi để mà năm nào kỷ nào đó, thì các nhà khoa học của người Anh họ mới nghiên cứu những cái dấu đục dấu đẽo mà có những mà chạm trên trụ đá, và họ xác định được cái tuổi của cái trụ đá này đã đục đẽo từ hồi nào, và họ xác nhận đây là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Và họ tin rằng quả thật có một Phật Thích Ca. Và họ đi về cái chỗ mà nước Nepa là nơi cái thành Thích Ca, thì vẫn còn có những dòng dõi họ thích tại đó. Và những người nhà khảo cổ Anh đầu tiên xác nhận rằng Đức Phật Thích Ca là nhân vật có thật. Và những kinh điển mà Đức Phật để lại đã bị Hồi giáo tàn phá, chỉ còn có một số kinh điển còn sót lại ở Sri Lanka là của bên hệ Bali là mới còn tồn tại. Thì quý vị thấy không, đạo Hồi nó đốn cả những một cái đại học về của Phật giáo, giết hàng trăm ngàn tăng ni, mà nó có tha cho những cái Xá Lợi của Phật không quý vị? Không tha. Và Xá Lợi được coi là quốc bảo. Bây giờ ở bên Miến Điện nó có một cái chùa mà kêu là chùa Vàng, ai đi qua bên biết đó, là chùa đó có thờ mấy cọng tóc của Phật phải không? Thì những cọng tóc đó quý như là quốc bảo vậy đó. Là quý vị nhớ, đạo Phật truyền vào Miến Điện không qua một vị sư người Ấn Độ nào, mà qua hai người cư sĩ đầu tiên. Khi Đức Phật thành đạo lúc đó là có Phật Bảo mà chưa có Tăng Bảo, mà chỉ có Phật Bảo và Pháp Bảo. Thì hai người mà thương gia đi buôn ngang chỗ Đức Phật á, rồi mới học Pháp Phật, và Phật truyền giới U Bà Tắc đầu tiên cho hai người đó, và Phật tặng cho mấy cọng tóc. Thì ông ấy đem về bây giờ thờ tại Ấn Độ đó, ở bên Miến Điện đó, quý lắm. Thành ra thầy biết Xá Lợi của Phật không còn nữa. Thầy xác nhận với cái nhìn của thầy, quý đến nỗi bây giờ Xá Lợi của Phật còn là chỉ ở trên sáu cõi trời dục giới và ở dưới cung rồng. Khi ngài Long Thọ là cái vị tổ Long Thọ đó, ngài có xuống cung rồng, ngài có chiêm ngưỡng Xá Lợi của Phật ở tại Long Cung, còn trên cung trời Đau Lợi còn. Còn cõi người chúng ta chỉ còn một vài nước rất là hiếm như là Miến Điện và Thái Lan đó, là coi như. Còn quý vị thấy như Taliban mà cái nước mà hồi đó mà nó đi dùng pháo mà nó bắn mấy cái tượng Phật không? Đó là thời gian Đức Phật còn tại thế đó. Sau khi Phật nhập diệt mấy trăm năm thì những vùng đất là những vùng đất mà Phật giáo rất là thịnh hành, là quê hương của Kumala Thập rồi đó. Và thời gian đó thì những nước đó là những nước nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Thành dân ở đó người ta nói được hai thứ tiếng. Thành ra các vị Bồ Tát được thị hiện xuống đó để mà dịch kinh Phật từ tiếng Ấn Độ qua tiếng Trung Hoa. Do đó bây giờ quý vị biết những vị sư Việt Nam đi du học tại các đại học ở bên Ấn Độ học Phật giáo, ai dạy quý vị? Cư sĩ dạy, những ông Ấn Độ dạy chứ không phải là các vị tăng dạy nữa. Đạo Phật mà quý vị thấy những ông thầy mà ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, những ông đó là lạm dụng thôi, chứ thật ra ông đều là Bà La Môn hết. Những cái hang của ngài A Nan Bà La Môn cũng chiếm, những cái hang ngài Ca Diếp Bà La Môn cũng chiếm. Những vị nào đi hành hương thì biết họ đều lạm dụng sự cúng dường của Phật tử, cho họ đều là Bà La Môn hết nha quý vị. À, đừng có lầm. Thì như vậy Xá Lợi đâu mà nhiều quá vậy? Cái vị này hỏi tôi cũng đặt dấu hỏi. Rồi bây giờ trong đó có những người tặng tôi những cái Xá Lợi mà tôi vẫn phải nhận. Vì họ nói đây là xã hội của La Hầu La, Mà trong lịch sử ngài La Hầu La là bậc hạnh đệ nhất, hả? Đã kêu là bậc hạnh rồi. Thì có người hỏi thầy, thầy làm ơn khai giảng về cái bậc hạnh thầy ngài La Hầu La tu gì. Tôi nói nếu mà tôi khai giảng được ngài La Hầu La tu gì chứng quả thì đâu còn là bậc nữa, đúng không? Kêu ổng là tu gì bậc hạnh số 1. Và ổng tịch ngày nào người ta cũng không biết. Người ta biết được ngài A Nan tịch năm 120 tuổi, sau khi ngài Ca Diếp đi vào núi Kê Túc. Ca Diếp là cái người mà nhận y báo của Đức Phật Thích Ca, vào núi Kê Túc để mà giữ y. Và ông vẫn còn trụ núi Kê Túc. Khi ngài Hư Dân đi ngang qua núi Kê Túc là nghe tiếng chuông, tiếng khánh, và ngài đã có đánh lễ ngài Hư Dân từ trong núi. Có một vài Phật tử người Anh đi ngang đó đã là có duyên đã gặp ngài Ca Diếp, mà ngài đủ thế để giữ y của Phật, chờ cho Phật Di Lặc ra đời ngày sau là y báo. Và ngài A Nan là cái tổ thứ hai của bên Ấn Độ mà của Thiền Tông. Sau khi Phật Thích Ca nhập viện, ngài sống tới 120 tuổi, thì xá lợi của ngài A Nan cũng đã được chia rẽ, các nước thời đó cũng dần được quý rồi. Thì như vậy, và có những người nói xá hội của La Hầu La, xá hội của ngài Một Kiền Liên là tôi không đồng ý. Một Kiền Liên bị ngoại đạo đánh tan nát và Phật gom về cái thời đó rồi, đệ tử của Phật đã dành không có nữa, là làm chúng ta là đệ tử cách đây 2,000+ năm làm gì có cái phần chúng ta. Quý vị thấy rõ không? Thành như vậy tôi không biết cái này nó đến từ đâu. Nhưng mà nếu nói là xá lợi của những vị cao tăng Thái Lan có, họ tu chứng A-la-hán, họ dùng quả quan tâm muội họ đốt, và họ để là xá lợi trong núi rất là nhiều. Xá lợi của những cao tăng người Miến Điện có, xá lợi của những cao tăng Thích Lan có, xá lợi của những vị Rinpoche ở bên Tây Tạng có. Quý vị nhớ các vị Rinpoche tái sanh, những vị mà Đạt Lai Lạt Ma hay là Ban Thiền Lạt Ma thời mà Trung Cộng còn xâm chiếm Tây Tạng á, thì chưa xâm chiếm Tây Tạng á, thì quý vị trước năm 1950 đó, thì các vị đó khi mà dụ như Lạt Ma đời thứ nhất ngày bỏ thân là có những cái hầm để mà đưa các xác quý vị vào đó, mà cái hơi quý vị nhớ những cái xác được lưu trữ mà không có bị hư hoại, phải không? Làm gì họ đốt để có xá lợi. Sau này sau khi xâm chiếm rồi đó, thì người ta những vị mà tin ở bên đó người ta mới đốt ra để tránh khỏi Trung Quốc tàn phá cái dục thân của người ta. Thành ra như vậy, thành ra xá lợi mà giờ nói dưới cái nhìn của thầy thì không biết từ đâu mà nó nhiều. Mà xá lợi nó quý kinh khủng lắm, chứ đâu mà có chỗ nào Phật tử nhà nào cũng có hết nữa, thấy không? Thành cái đó bây giờ tôi nói thật, giờ tôi nói xin lỗi đó, tôi ra về chợ Quan Đa La tôi mua 10 cục lông não nha, rồi tôi mua một cái tháp đựng xá lợi khoảng 25 đô. Rồi tôi nói Diệu Hảo về lại xá lợi, thầy tặng con xá lợi La Hầu La. Diệu Hảo cũng tổng khu mà lại, thì Diệu Hảo đâu có dám cử đâu, đúng không? Đúng không Diệu Hảo? Tại vì ông sư phụ người ta nói đây là xá lợi, mày dám cử à? Thì tổng khu mà lại, nhưng mà nhiều khi nó lại biết là thành xá lợi thiệt. Tại vì tâm trí thần pháp pháp điều linh. Một cái bà già mà được người ta dạy án mà đi bắt đi khuya mà bắt niệm về trời hậu quan sát được, mà tới một ngày kia có một ông tăng ông nói trời ơi con lại tăng rồi ám anh đi bắt đi hồng vậy hả, con niệm 20 năm mới ám anh đi bắt như khuya. Nhưng mà như vậy cái bỏ lại niệm lại, tại vì bữa đó ông hòa thượng ông tôi xuống núi ông đi ngang cái chùa, ông đi tự nhiên cái lúc chốc rừng đó có cái ánh sáng hào quang lên, ông hỏi hòa thượng bạn ông sư huynh cái chốc rừng ở trong cái tỉnh xá ông có cái gì mà sáng vậy. Nó dạ cái chỗ đó có cái bà già bà đánh chuông cho chùa mỗi ngày, bà lên bà đánh cung phun phia rồi bà đánh cung chiều rồi bà mới thực kinh vậy đó. Rồi bà đó bà chỉ niệm câu là tôi chú mà thành chú án mới đi bắt mi hầm thôi. Thành ra là ông cũng giật mình, ông nói cái này phải là một vị cao tăng bắt quả mới có cái hào quang đó. Cái ông nghe vậy cái chiều đó ông đi xuống ông coi thì thấy bà đang ngồi đó lần chuỗi án mà đi bắt mi khuya, án mà đi bắt mi khuya. Ông niệm vậy ông chờ cho bà niệm mà lạ quá, ông thấy bà lão này niệm xong là hào quang sáng rực trong cái khách của bà mà sáng dội ra bao giờ bà lão niệm xong cái thời kinh áo mới đi bắt mi khuya. Ông hỏi ai dạy con vậy, nó dạ con được bà thượng dạy. Cái ông chạy lại ông hỏi bà thượng, ông dạy thì tiểu kiệm nói không, tôi dạy áo mới đi bắt mi hồng mà có lẽ lúc đó bà nghe không rõ bà niệm. Cái ông nói ủa sao bà niệm như vậy vậy, bà xuống nè con niệm trật rồi áo mới đi bắt mi hồng thì nay phải niệm lại. Bà nghe lời bà nói trời uổng công con 20 năm nay con niệm, con tưởng câu đó là áo mới đi bắt mi khuya là của Phật dạy. Vậy mà tối đó ông thầy vô ông thấy hào quang hết, ông xuống thấy bà này á mới đi bắt mi hồng, không đi bắt mi hồng mà hào quang đâu mất cái trời à. Cái bắt đầu cái ông về ông bàn với ông sư huynh, ủa sao tôi dạy nó á mới đi bắt mi hồng thì nó niệm không thấy hào quang mà thấy thành sắc nó xuống không có sáng nữa. Cái ông nói tâm trí thần nhất nhất điều linh, vì lâu nay bà ta cứ trụ vào cái đó là thật, thì bà nghĩ là thằng bà lấy cái công trình bà 20 năm, bây giờ ông nói á, là không phải thì bà ta sẽ thất vọng. Và bà nghĩ là bắt đầu là nó học từ đầu, thì bà đâu có cái tâm này, nghĩ là hồi xưa bà có một cái thần lực, nghĩ là mình niệm câu này là 20 năm rồi, phải không? Thành ra bà niệm, bà rất tin tưởng là đạo lực của bà. Bây giờ tự nhiên bà niệm áo đi bắt đi học, mới có ngày nay bà nản về cái tâm, mà không có tập trung vào đó nữa. Thành ông sư ông nói xin thúc xin lỗi, xin thúc già lẫn lộn với con, coi lại trong kinh là áo đi bắt đi khuya con tụng mới là đúng. Bà nói, ồ vậy hả, là con mấy ngày nay con phân dân vậy tụng lại đúng đó. Thì bà tụng lại áo đi bắt đi khuya thì nó lại sáng lên. Thành ra từ nay á, ai mà lỡ mà ai thẳng lông não mà sáng lợi cứ dịch lại đi. Chứ mà xá lông não, xá lông não, xá lông não vẫn có tên là thường.
Chứ sao?
Tôi nói tôi không có phỉ báng. Như tôi bên làng có nhiều người cũng đưa tặng xá lợi, tôi cũng nhận hết à. Tại vì tâm ta nghĩ xá lợi là mình cho xá lợi đi, chứ mình đừng có phỉ báng họ. Thầy không nói trước cho bữa nào thì mà, tại giờ thầy nói là dù hảo không nhận. Chứ mà thầy định nói một chút kiều kiều nói là thầy để tự kinh cho con không biết cái xá lợi này của ai vậy, của thầy xá lợi Phất. Ôi chào mừng quá, cách cả cái cũng vậy về lại, nhưng bữa nay nói nó không nhận đâu.
Đó là thầy không có biết được, nhưng mà theo cái lịch sử Phật giáo đó, cái gì xá lợi rất là quý, không có cái chuyện mà đi cho lan tràn đâu quý vị hả. Cô tính hỏi cái gì? Tôi, cô có đứa nào mà thấy xá lợi thiệt không? Cô có sanh đồng thời với Phật không? Tôi giờ tôi còn không biết cục nào là xá lợi thiệt, xá lợi giả.
Bây giờ trong này á, ví dụ tụi con này để hụt sòm thiệt không? Đứa nào đưa hụt sòm thiệt con đó với bà mà chống chối đó. Thì tụi con biết cái nào bọt, cái nào hụt bọt phải không? Cái nào hụt sòm của Hồng Kông, cái nào hụt sòm của Mỹ, phải không? Hụt sòm có sớt thì mai. Còn bây giờ cả đời thầy không biết hụt sòm nữa, thầy đâu biết gì đâu, phải không? Thành ra ở đây có đứa nào dám nói là tôi đã thấy xá lợi của Phật không? Nếu mà tụi con đã thấy vậy này, tụi con hỏi cực lạc làm gì mà có ở đây để mà trong khu mà đi coi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trong thành Phật đạo, nhưng mà không hồi hướng cho mấy vị cộng à, phải không? Thành ra là đâu có chuyện thầy mà thấy xá lợi thầy đâu còn đứng đây, nhưng mà thầy đứng ở đâu thì khỏi nào chứ, phải không? Thành ra như vậy á, không ai thấy xá lợi thiệt hết, thành không có ai mà chẩn chứng được hết, phải không? Không ai dám kiểm hết á. Cái gì còn đi sôi chứ ai mà đố mà ai dám kiểm, còn nghi ngờ mắc tội đọa địa ngục sao, phải không? Thành ra vì cái sợ đọa địa ngục mà ai cái thôi chạy lại cho nó bảo đảm.
Lại cho nó bảo đảm à, ta lại lầm chứ nói bậy bạ rồi cái công trình tu nó uổng hết, phải không?
Dạ kính thưa bạch thầy, cứ mỗi lần con thấy các vị thầy Thái Lan và Tây Tạng là nước mắt con cứ chảy ra hoài vậy, xin thầy khai thị dùm. Con xin đảnh lễ thầy, con ở Ước Châu, phản mãn. Dạ đúng rồi, phải không? Mỗi lần á, con thấy các vị thầy Thái Lan và Tây Tạng là nước mắt con cứ chảy ra hoài, con thấy con thương con mến, vậy xin thầy khai thị dùm. Con xin đảnh lễ, con ở Ước Châu. Có gì đâu, mấy ông thầy Thái Lan với Tây Tạng ông đâu nói tiếng Việt, ông đâu biết xin tiền, ông đâu biết bán công như quỷ, ông đâu có biết dụ để tiền mình đâu, thì mình thấy mình thương. Còn mấy thầy Việt Nam là ông cứ dụ ông xin tiền tới chùa, là ông xin đến kinh này đến đóng thọ, rồi ông đủ cái pháp hội này pháp hội kia, thì đi biết thấy mình chán quá rồi. Còn mấy Thái Lan ông đi qua ông nghiêm trang ông cái bắp đi, ông nói gì mình cũng không biết, thành ra rồi mình thấy mình thương, phải không quý vị? Nhưng mà nói đó là nói theo tướng, mà nói theo tánh là phải nói như vậy. Con đời trước con là người tu ở hệ Nguyên Thủy Nam Tông, thành con thấy các sư Thái Lan và Tây Tạng là người ta tu theo cái hệ thống mà Đắc Y Bưng Bát, thì con thương. Còn nói theo cái chuyện mà ở xã hội đen bây giờ đó, là tại vì con bị các thầy làm khổ nhiều quá, làm sao thương được, phải không? Ai làm khổ Phật tử có phải là mục sư không? Không. Ai làm khổ Phật tử có phải là linh mục không? Không. Ai làm khổ Phật tử có phải là mấy cái ông Hồi giáo không? Không. Chính là mấy ông thích thích tử. Thích tử là đệ tử họ thích của Phật. Chứ gì nữa, Phật tử thì chỉ gây lộn với thầy chùa, sư cô cũng gây lộn với mấy ông cha, phải không? Thành ra là thầy này nói thẳng gì cho nó dễ hiểu, chứ nói dân qua chi cho nó mệt, phải không?
Chịu nói thẳng với thầy không?
Dạ, con xin hỏi thầy và nhờ thầy khai thị cho con tụng kinh Lương Hoàng Sám trong trường hợp nào thì được sám hối tội lỗi của đời này. Nhớ, mình mà tạo tội đó cho bản thân mình chứ không phải tụng kinh. Mình mà được một cái hương linh nào đó báo mộng, mình thấy các người buồn khổ, buồn rầu khóc lóc như kinh Địa Tạng về báo mộng, thì cái người đó là thân nhân quyến thuộc rồi họ khóc, thì mình nên tụng kinh Lương Hoàng Sám để sám hối dùng. Con xin sám hối dùng cho cái hương linh nào hồi tối về báo mộng đó, hay là cái bà gì đó, bà nội bà ngoại con, vì con tụng cái thời này và con nguyện hồi hướng cho bà những cái tội bà đó, là coi như cho nhờ cái phần vay lực của bà. Mà nhớ là khi mở tụng như vậy đó thì mình mới rủ nhiều người cùng tụng, vì trong kinh Hoàng Sám nó nói những cái tội ác, những cái nhân cái quả, đọc là ai cũng sợ và người ta bỏ cái ác để làm thiện, thì do đó bà cái người thân của mình được hết tội. Còn nếu bản thân con trong đời này tạo tội thì con phải tụng thủy sám. Thủy sám là sám hối cho mình do ngày ngộ đạt quốc sư, phải không? Như vậy tụng cho mình là tụng thủy sám, hoặc là tụng sám hối hồng danh, hoặc là lại giảng Phật, hoặc là chỉ lại một lễ là lễ A Di Đà Phật cũng đồng nhau. Cái gì đừng có nghĩ như vậy. Còn lại sám hối Lương Hoàng Sám là tụng cho thân nhân của mình, những người mà không còn tụng được, vì khi mình tụng như vậy đó là họ vẫn lễ theo mình, nói con đại diện cho cái người đó đã mất cái thân người rồi nhưng mà họ vẫn còn thần thức, thần như lắng nghe hồi người đó còn sống, mà mình biết rõ người đó phá giới nào thì mình nói bữa nay con xin tụng cái này để sám hối tội phá giới sát sanh cho bà gì đó, ông gì đó là cha là mẹ hay là gì đó là chồng của tôi, cái người đó phá tới giới thứ hai là giới trộm cướp, phá giới thứ ba là tà dâm, phá giới thứ tư là dụng nữ, thứ năm là uống rượu, và xin sám hối những cái tội thân khẩu ý của người đó. Rồi quý vị lắng nghe, quý vị nghĩ như người đó đang nghe, quý vị nhớ chúng sanh cõi địa ngục họ đều có cái quỷ thần thông, họ biết hết. Vì lý do đó mà khi mà những cái người ở trong địa ngục họ vẫn có thần thông, nhưng mà họ đều khổ trong cái nghiệp của họ. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, tụng sám hối cho mình là phải xong tụng thủy sám, không có tụng Lương Hoàng Sám. Xin chú Mẫn hỏi thầy dùng, con xin thầy chỉ dạy trường hợp người thân chết đã lâu năm nên tụng kinh gì để cầu siêu cho họ, và không biết họ đi về đâu ở cõi âm, muốn sám hối tội nghiệp của mình thì nên tụng kinh gì mỗi ngày, cách thức làm nghi lễ ra sao. Thật ra đó, trường hợp người thân đã chết mà nãy tôi nói trong cái phần trước quý vị, mà đến sau ráng lấy cuốn băng này nó có mười mấy trường hợp, mà cái thổi tướng của họ đó là có mùi hôi, có nước miếng, mắt không nhắm lại, mũi dẹo, rồi không thích nghe tiếng niệm Phật, thích ăn mùi thịt cá, tay nắm lại, tiền bạc giấc giấu cất, rồi có những cái bọn sẻn tham lam, mà sáng tôi nói tới mười mấy cái thổi tướng đó, thì mình biết là người đó không có được siêu, người đó không được giảng sanh. Thì cứu họ giảng sanh là cứu họ 7 ngày, 1 ngày tới 7 ngày trước khi qua đời, và sau khi tắt thở chỉ có 8 tiếng đó thôi. Ngoài ra sau đó không cứu được, khi mà sau khi chết cái tử thi, trên đầu không có dấu hiệu nóng, ở trán không có dấu hiệu nóng, ở ngực không dấu hiệu nóng, là ba đường lành đã không còn nữa, thì đi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì bây giờ chỉ có tụng kinh Địa Tạng và tụng Lương Hoàng Sám mới cứu được thôi. Nhớ và tụng kinh coi như sám hối cho họ và làm những cái công đức để hồi hướng ba lăng cái nghiệp của họ. Còn muốn sám hối nghiệp của mình thì nên tụng kinh gì? Tôi đã lời trước là kinh thị sám. Cách thức nghi lễ là sao? Tất cả nghi lễ trong mỗi quyển kinh đều có sẵn hết rồi. Quyển kinh Lương Hoàng Sám khúc đầu đều có phần sám hối, quyển kinh Pháp Hoa khúc đầu cũng có tiểu sám hối, và phần cuối đều có phần hồi hướng. Kinh Địa Tạng thì sở dĩ không có chú đại bi là tại sao? Kinh Địa Tạng là tụng cho thế giới quỷ thần, mà tụng chú đại bi thì có 48 cái thuộc nhãn đó, những cái hình tướng của cái vị Bồ Tát hiện ra, thì người âm họ sợ, do đó chư tổ không để kinh đại bi vào trong cái nghi thức mà tụng kinh Địa Tạng. Trong nghi thức cúng dâng cũng không có chú đại bi, trong nghi thức cúng cô hồn cũng không có chú đại bi, ngoài ra tất cả các thời khóa khác đều có chú đại bi, vì sợ người âm họ sợ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy khai thị cho con. Thứ nhất, Bồ Tát có thị hiện trong loài súc sanh hay không? Thứ hai, con đang tu pháp môn tịnh độ, con xin thầy khai thị. Một đôi khi con gặp những chuyện không được vui, điều đó là sự thử thách hay là những nghịch duyên mình phải trả trong hiện đời thứ ba cận tử nghiệp chết trong tình trạng hôn mê, thì có được giảng sanh tịnh độ không, mặc dù khi còn sống có biết tu tịnh độ? Bây giờ tôi chia ra từng câu hỏi để trả lời. Bồ Tát có thể hiện trong loài súc sanh hay không? Có. Đức Phật Thích Ca trong kinh mà Ngài nói về tiền thân của Ngài, trong cái kiếp đó có một con nai chúa và một con nai chúa ở một cái đàn nai khác. Thì khi đó Đề Bà Đạt Đa làm nai chúa ở cái đàn nai khác và Ngài làm một nai chúa một đàn nai kia. Thì mỗi một ông vua đó, ông bắt mỗi một ngày phải có một con nai nộp cho ông, thay vì ông đi bán hết cả bầy. Thì lúc đó Phật Thích Ca mới phân ra mỗi một ngày có một người đi nộp, mỗi con nai đi nộp mạng cho nhà vua. Sau đó bữa đó có một con nai mà nó có bầu, do là nó khóc dưới dùng nai chúa là Đức Phật á. Thì Phật là Bồ Tát, Phật nói Phật xin đi dơ để mà Phật thì chịu chết thế cho cái con nai nó có bầu. Thật ra loài chúng sanh đều có Phật tánh, chúng ta đừng có khi dễ. Con chó, quý vị coi con mèo phót ở trên trang web, một vị sư Đại Hàng ngồi thiền, nó cũng ngồi thiền. Quý vị có thấy không? Có ai coi trang web đó chưa? Có, phót lên đó. Mà một vị sư ngồi lại Phật, nó cũng lại Phật. Thành ra đừng có nói trong kinh Ngài Hư Vân Ngài còn quy y cho gà, phải không? Ngỗng dịch vậy mà sau khi chết nó cũng niệm Phật rồi nó đi đó. Quý vị thấy không? Thành ra lục đạo luân hồi, cái Phật tánh đều đồng nhau. Chỉ có một cái đó, con vật á, thì nó khó có cái trí huệ bằng con người để nghe pháp hơn. Nhưng mà sao, con vật mà khi nó tu nó không có tạo tội, nó không có tạo tội như chúng ta. Chúng ta tạo tội rất là nhiều à, quý vị để ý dùm cái đó. Thứ hai, con đang tu pháp môn tịnh độ, con xin thầy khai thị. Một đôi khi con gặp những chuyện không được vui, điều đó là sự thử thách hay là những nghịch duyên mình phải trả trong hiện đời? Con tu pháp môn tịnh độ mà con gặp những cái chuyện bất như ý thì con nên áp dụng cái câu gì? Cái câu là tất cả những cái chuyện gì xảy ra cho mình, Đức Phật đã nói, đều do cái nhân lành và cái nhân dữ mà có. Không có cái chuyện gì trên thế gian này mà nó bỗng dưng, nó vô cớ nó xảy ra. Nhân sinh, nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Từ một miếng nước chúng ta uống, một bát cơm chúng ta ăn, đều do phước báo đời trước mà có hết. Thì chúng ta nhớ vào cái điều này. Cái chuyện nó nghịch ý đến chúng ta thì chúng ta dùng cái đó để tiến tu, kêu là nghịch hạnh. Mình coi cái người đó trong ngày lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, quý vị lấy cái đó làm kim chỉ nam. Thầy đã phóng trên mạng, bất luận là người tại gia hay xuất gia mà tu pháp môn tịnh độ, Ngài Ấn Quang dạy phải trên kính giới hòa, phải coi người là Bồ Tát mà ta là phàm phu ha. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải niệm Phật thầm nho nhỏ, đừng cho gián đoạn ha. Nếu gặp người làm trái ý ta, phải coi người đó là nghịch hạnh Bồ Tát giúp cho ta tiến tu. Gặp cái người nào hỗ trợ cho ta thì coi người đó là gì? Thuận hạnh Bồ Tát. Nếu ai làm được như vậy thì quyết định giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài dạy như vậy, phải không quý vị? Thành ra tu trong cái nghịch đó, thì phước nhiều hơn. Vì chúng ta phải có lục độ ba la mật, mà chúng ta cần có cái nhẫn nhục ba la mật, phải không quý vị? Bố thí chúng ta đã làm rồi, trì giới chúng ta đã thọ rồi, nhẫn nhục thì phải có người chọc giận mới biết nhẫn hay không. Chứ cả đời người ta theo, người ta khen mình không, sao mình nhẫn được, phải không? Cũng giống như là ông Dược Phó Nhòm đây, ông nói có cái đài quảng cáo rất là hay của hãng điện thoại trên TV. Hãng phone chúng tôi rất là hay, gọi nhiều trả nhiều, gọi ít trả ít, không gọi không trả. Nói quỳ vốn. Hôm qua ông rủ thầy cái phone thì cũ quá, con có hãng phone ngon, mình nghe mình tưởng hãng nào ngon. Hãng phone này quảng cáo sao? Gọi nhiều trả nhiều, gọi ít trả ít, không gọi không trả tiền. Ông này đó, ông còn có câu nói mà tôi thấy không ai dám nói đó. Và ông nói là cái cô Diệu Khai là ứ da gà luôn. Ông nói ông quay phim ở trên cái chỗ Phật học, của chùa của thầy Thiện Duyên, phải không? Ở Sacramento. Sau khi mà ông Mỹ Đen gì đó của cái ông người Úc mà dùng cần cẩu phong tiếp lấy cái tượng Phật xuống rồi, thì còn lại cái bụng cái tên đó, bụng ngồi của ngài đó, thì ông mới nói à, thầy Thiện Duyên trụ trì cho con mượn cái thang, thầy hỏi làm gì, mượn thang làm gì đấy, để con leo lên đó con ngồi nhắm mắt chống Phật, có ai chiêm ngưỡng không? Hỏi sao vậy cháu, chứ con dám nói vậy? Vì Phật nói ai cũng có Phật tánh, mà ông Phật kia là Phật tộc là chỉ có Phật tánh, phải không? Ông chỉ có Phật tướng là con có Phật tánh, không ai lại. Tôi nói ông là tên Dược, có đứa leo lên cây có người để chiêm ngưỡng, phải không? Dược phải leo lên cây chứ.
Tên Vượng là leo lên cây, làm sao leo lên cái tòa sen của Phật được? Ông nói một câu mà cô Diệu Khai dám nói vậy không? Câu thứ ba, cận tử nghiệp chết trong tình trạng hôn mê thì có được vãng sanh tịnh độ không, mặc dù khi còn sống có biết tu? Ở trong này thì họ đố quý vị nè, cận tử nghiệp, một cái người tu tịnh độ như quý vị bình thường, quý vị khi đi ra đường tự động xe nó đụng quý vị chết, bất đắc kỳ tử, quý vị được cái vãng sanh không? À, đưa cái máy cho cô mấy người ai nói được này, để họ nói được, phải có lý do tại sao được. À thì tôi cười á, cười nói xong này đưa cho mấy người hỏi, mà học thì học hỏi đi.
Dạ ngài ai nói được chưa bạn?
Con tin tưởng là được, bởi vì mỗi khi mà mình mặc dù mình bị tai nạn thì lần hay bất tử gì, nhưng mà lúc nào ở trong tâm mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngay lúc đó mình có chết mình cũng có sẵn câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thành ra con chắc chắn là được vãng sanh.
Đúng không quý vị? Có ai có ý kiến nào nữa không? Có một cô nói được vãng sanh là còn ai nào nói không vãng sanh hết, phải không? Có một mình cô nó nói được vãng sanh à, còn bao nhiêu là nói không được vãng sanh, phải không? Được thì đưa lên.
A Di Đà Phật, con nghĩ là được vãng sanh như chị nói, là tâm lúc nào cũng nghĩ tới Phật A Di Đà, thì lúc đó thần thức cũng theo Phật A Di Đà.
Dạ, quý vị đồng ý đó.
Còn ai có ý kiến gì không?
Dạ có ai nói không được thì nghe ta lên. Dạ cái câu được này thì một trong một DVD MP3 thầy đã có giảng rồi, quý vị nhớ không? Nếu không nhớ thì về ráng lục hết, nghe hết các bạn có thể qua thế nào khó đó. Mà bây giờ nếu tôi nói thì tôi chỉ đọc lại cái ý của thầy thôi, cái lời giảng của thầy thôi. Đó là lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì vua Ba Nam mới hỏi Đức Phật là con tu và lúc nào cũng niệm Đức Phật A Di Đà để cầu sanh về thế giới Cực Lạc, nhưng con là người chinh chiến ra gặp đằng tên mũi đạn, khi chết thì con có được về thế giới Cực Lạc không? Thì Đức Phật hỏi lại ngày Maha Nam, ngày Maha Nam, cái cây kia nếu mà nó nghiêng về hướng Tây, ngày nào cũng nghiêng về hướng Tây hết, nó ngã hẳn về hướng Tây, nhưng bị cơn gió chốc cốc dông bão tới thì nó sẽ ngã về hướng nào? Vâng, đó là chúng ta lúc nào cũng niệm Đức Phật A Di Đà, dầu khi cận tử nghiệp chúng ta hôn mê bất tỉnh hoặc giả ra ngoài đường rủi tai nạn xảy tới, thì chúng ta về đâu quý vị? A Di Đà Phật.
Ở trong trường hợp này thầy cần khai thị rõ, nó có hai trường hợp. Cái vị đó là tu hành hay là tu hú? Không phải rõ ràng. Có nhiều người ngực đeo chuỗi này như Diệu Học, như Diệu Hảo vậy nè, phải không? Mặc y áo rồi đủ thứ chuyện, ở dưới này là chuỗi tai, chuỗi ngọc, chuỗi chân, trừ cái chuỗi chân là không có thôi. Nhưng mà giữ được 24 tiếng đồng hồ niệm Phật nhiều, hay là niệm ma nhiều, hay là niệm phiền não nhiều. Chúng ta đừng có tưởng thấy cái người đó nói tu tịnh độ phải nêu ra hai trường hợp. Ngày xưa vua Mahanam là một người hoàng tử họ thích, sau khi toàn bộ các vị dương tôn công tử đi tu rồi ông mới trở nên vua. Mà quý vị nhớ cái thời Phật, những người mà sinh ra làm vua mà được gặp Phật, người ta giữ giới thanh tịnh lắm. Hả? Ông Mahanam có cái anh hùng như vậy nè. Quý vị phải nhớ cái lịch sử. Khi thái tử Tỳ Lưu Ly về làm cỏ dòng họ thích, thì thái tử Tỳ Lưu Ly cái giai là ông ngoại của thái tử Tỳ Lưu Ly. Nhưng mà khi thái tử Tỳ Lưu Ly lúc 15 tuổi á, lúc 12 tuổi mà về quê ngoại đó, là con của một bà nô lệ của dòng họ Thích Ca. Mà khi vua Ba Tư Nặc muốn kết thân để cho giữa dòng họ Thích và dòng họ của Ba Tư Nặc trở thành thông giao, thì mới đi cưới một con gái, công chúa của dòng họ Thích Ca. Thì dòng họ Thích Ca mới đem một cô gái mà một cái ông vua ăn ở với một cô nô lệ, rồi đem gả cho, coi như là cái đó là bên Ấn Độ thời đó là giai cấp phỉ nhục lắm á, giai cấp hốt phân mà đi gả cho ông này. Thành ra khi mà từ 1 tuổi cho tới mà 7 tuổi là ông cứ đòi về quê thăm ngoại, mà bà mẹ của ông không dám về, tại về là biết cái giai cấp của mình về là lòi ra là bị sỉ nhục. Mà giấu riết là một ngày kia sinh riết rồi bà cũng cho về. Bà cho về nhưng mà bà âm thầm bà cho người báo với bên ngoại á, đừng có nói cái tông tích ra, nếu nói ra là sẽ chuyện lớn đó. Cái thời đó giai cấp Ấn Độ kinh khủng lắm. Thì cậu về, lúc đó Đức Phật Thích Ca chuẩn bị về quê để mà thuyết pháp, thì đang làm một cái pháp hội lớn lắm, có cái chỗ cho Đức Phật pháp tòa để ngồi. Thì tất cả dương tôn công tử đều được ngồi trên cái ghế đó để chuẩn bị lao chùi. Thì Mahanam cũng nghĩ mình là con thái tử mà chạy về, thì Lưu Ly về leo lên cái ghế đó. Thì mấy thái tử dương tôn nói, mày là cái thứ mang ri mọi rợ, mày là cái thứ lai giống chứ không phải là dòng sắc lấy lợi, mày đi ra đi. Và Mahanam đi xuống thì bên này mới lấy sữa tươi rửa cái chỗ ghế ông ngồi, và ông bước chỗ nào đi cái ghế ta lao vào chỗ đó. Như vậy ổng hù thù hẳn, ổng hỏi tại sao. Thì ông ra ông hỏi thì một người ông nói là dòng họ của con á, đừng có trách, mẹ con là xuất thân từ cái dòng nô lệ, thành ra cái lực là không được ngồi lên những cái giai cấp cao quý. Ông về ông giận, ông nói bây giờ tụi bay lấy sữa mà rửa cái chỗ tao ngồi đó, tao mà lên nắm quyền rồi tao lấy máu mà tao rửa lại những cái ghế tụi bay ngồi. Và tới năm 15 tuổi ông cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, để mà Đề Bà Đạt Đa thì mưu lăng đá để đoạt ngôi của Phật, nhưng mà không thành, để nắm giáo chủ về cái tăng đoàn. Và ông kia đảo chánh tính vô giết vua cha Ba Tư Nặc mà cũng không thành luôn. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc mới nói, con muốn đảo chánh làm gì, cha có một đứa con trai duy nhất, thì trước sau về ngôi vua cũng lên con thôi. Cho ông đảo chánh thành cho ngôi vua thì vua truyền ngôi cho ông, xong ông đem quân và đội đó, ông bắt cha nhốt ngục và ông vương qua ông đánh, ông đánh bên quê ngoại. Thì Đức Phật cán đầu voi 3 lần không được, Phật bỏ cho ông đi. Thì ông về tới nơi thì vua Mahanam mới nói, bây giờ con á, bên dòng Thích Ca có cái lỗi là làm con nhục con, nhưng mà lỗi này là do ông ngoại, ông ngoại không biết dạy những người trong đó thì do ông ngoại chịu chết. Thì mà Mahanam nói vậy chịu cách nào. Thì nói bây giờ Mahanam mới nói với Tỳ Lưu Ly là ông ngoại sẽ chui xuống dưới cái dòng sông, ông ngoại sẽ lấy đá và ông ngoại quấn tóc ông ngoại vô đá và ông ngoại chui xuống dòng sông, để cho khi nào mà ông ngoại chịu một hơi thở, mà ông ngoại mà chừng nào ông ngoại lên được thì con mới được quyền giết những người dân. Nghĩa là cho ông ngoại lặn xuống nước một cái hơi thở một người nhiều lắm là 3 phút tới 5 phút, phải không? Mà nếu ông ngoại lặn tới đâu á thì cho dân chúng là thành Ca Thì La họ di tản và chạy trốn đi. Thì ông Tỳ Lưu Ly ông nghĩ, cho ông 5 phút tôi cho ngựa tôi cũng giết được. Thì khi đó ngài mới tập trung hết những người con gái con trai của mà dòng dõi. Thì khi đó Tỳ Lưu Ly đã giết hết 80.000 người trong cái thành của dân của Đức Phật rồi. Thì còn sót lại cũng mấy chục ngàn dân. Thì ông nói chạy đi ta sẽ lặn xuống đây. Thì ông lặn rồi đứng, Tỳ Lưu Ly canh trên này 5 phút cũng thấy, 10 phút cũng thấy, 20 phút cũng thấy, tới nửa tiếng bắt đầu mới cho thợ lặn lặn xuống dưới. Thì té ra là ông quấn tóc, ông chịu chết ở dưới ông lên, để cứu sống biết bao nhiêu là mấy cái cô mà cung nữ, mấy cái cô mà thái tử của dòng họ Thích. Thì như vậy một người tâm lượng như vậy thì quý vị thấy người ta kinh khủng lắm. Còn quý vị bây giờ sao? Nếu mà có ai mà vô giết vợ với con quý vị, cái chồng quý vị có dám để mà chui xuống đá ra, chui vô cái thùng thôi. Tôi nói múc một cái thùng nước năm ra luôn, đút cái đầu vô thôi cũng không làm được nữa, phải không? Thành ra thấy ông Amanam ổng như vậy, người ta tu mà người ta coi thường cái sinh mạng như vậy, thì Đức Phật mới dám nói với mình đâu có được cái trình độ như Mahanam đâu, phải không quý vị? Thành ra thấy rõ lịch sử mới thấy rằng chúng ta đó đi đụng cái rầm mà đau quá đó, nếu mà nó đã chết liền đó, chết mà chúng ta không kịp ngáp á, thì chúng ta sẽ đi theo cái nghiệp, tích lũy nghiệp, là những cái gì mà chúng ta tích tụ lâu nay, quý vị hiểu thầy nói không? Còn nếu mà nó đụng vô cái mà sợ nó không chết liền, mà nó có cái thời gian đau khoảng chừng 5 phút thôi, tôi không nói đau nhiều nha, thì khi đau 5 phút đó, cái đó rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ nổi sân, hả? Chúng ta sẽ tiếc của, chúng ta sẽ thương con nhớ cháu, thì chúng ta không có niệm Phật được đâu. Nếu mà ai mà ngon lành á, tới giờ đó vẫn niệm Phật, thì cái người đó vẫn sanh. Nhưng mà người đó tới cái phút đau đớn như vậy mà vẫn niệm Phật được, thì người đó là sao quý vị? Là phải có một cái thời gian còn sống này, họ sẽ có cái quân tu. Quân tu tức là tu hành quân tập một thời gian dài. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị thấy có những bà tự nhiên họ niệm Phật riết rồi họ dấp chân cái họ A Di Đà Phật. Họ nghe cái ly nước rớt cái bầm họ cũng A Di Đà Phật. Họ không có nói cái gì ngoài câu A Di Đà Phật á, là cái đó là nó đưa thành ra là cái tập quán nó đưa vào trong miệng. Thành hy vọng là sẽ đụng cái rầm quý vị A Di Đà Phật. Có với nhiều người Phật tử mà lúc đó lại Chúa tôi đó. Tôi nói thật đó. Quý vị có tin không? Có nhiều bà lúc đó là cái kêu Chúa. Oh my God. Có không Diệu Hảo? Xe đụng cái rầm Oh my God cho hối kêu Phật A Di Đà. Thành tôi nói cho quý vị nghe hai trường hợp. Giờ này quý vị ráng quân tập cái đó đi. Và quý vị phải tập. Quý vị mỗi một ngày quý vị dành cho thầy 20 phút ngồi lại niệm Phật. Nghĩ bây giờ nếu mà mình bị rắn cắn trong lúc này, mình bị stroke trong lúc này, mình bị xe đụng trong lúc này, mà những gì mà đã có con rồi đó, mà đã qua cái giai đoạn lê bồ mà sinh con đau như thế nào. Quý vị nghĩ lúc quý vị sinh con đau đó, là một, mà khi mà tứ đại phân thay đó, coi như mà nó ly ra đó, khổ hơn nữa mà quý vị vẫn niệm Phật được 10 niệm mà không có xen cái niệm nào vô đó, thì vị đó bảo đảm vạn sanh đó. Lúc mà quý vị chuyển bụng ra để mà sinh con đau không quý vị? Lúc đó 10 niệm vạn sanh được không? 10 niệm nhất tâm được không? Nếu mà làm chủ được á thì tập đi. Chúng ta phải có những phút chuẩn bị ra đi như vậy đó. Chứ thầy biết nếu mà để đụng cái rầm chết liền là có phước. Tại chúng ta đi theo cái tích lũy nghiệp. Mà tích lũy nghiệp từ đâu mà có? Tích lũy nghiệp là do những cái thời gian còn trẻ mạnh đi tu nè, để quân tập nè, tụng kinh nè, nghe pháp nè, mở mang trí huệ nè, có thời khóa niệm Phật nè, có thời khóa sám hối nè. Đó kêu là tích lũy nghiệp. Còn nếu quý vị để theo cận tử nghiệp mà nó đụng một cái mà nó không chết đó nha, nó trở thành là bị thương rồi nó chở vô trong cái ở mấy canxi đó, cái đó là khổ. Cái thứ hai nữa đó, mà khi nó đụng quý vị rồi đó, quý vị chết chết đi rồi, tụi mà nay quanh quanh nó lại nó dùng cái hô hấp nhân tạo đó, quý vị biết mấy dịch điện quý vị đó, cái đó rất là đau khổ. À, cái đó là có nha. Đó, thành như vậy có nhiều người nó nhập điện, có nhiều người nó dùng cái hô hấp nhân tạo mà cái xương ngực này khỏi tỉnh về ngay nó còn đau mấy tháng trời đó, quý vị có tin không? Nó đè mà, nó đè ngay cái xương này cho ép trái tim được. Thì đó là những cái mà chúng ta phải lo. Vì vậy thầy khuyên quý vị nên quân tập tư từ lúc này. Mà khi quý vị quân tập tu lúc này thì chúng ta làm sao? Chúng ta có phước, chúng ta mới giải được những cái mà bất định nghiệp. Nhớ nha, quá giải được những cái bất định nghiệp tức là những cái nghiệp nó còn nhẹ, còn cái nghiệp nặng nó kêu là định nghiệp rồi thì chúng ta khó tránh lắm. Nhớ nha, từ nay quý vị ráng mà tu cho nhiều. Bởi vậy tại sao tổ lại đặt ra hai thời sắp hối để làm cái gì vậy? Hả? Tổ đặt ra những cái thời tụng giới để làm cái gì vậy? Tại vì tụng giới là nhắc nhở cho mình coi có phá giới không mà sắp hối, phải không? U Bà Tát. Rồi tại sao người thọ Bồ Tát giới thì trong nửa tháng chỗ nào mà có tụng giới là phải đi tụng, mà một người thọ Bồ Tát giới mà bất cứ chỗ nào mà có pháp hội là phải đi nghe, có phải không quý vị? Phải đi nghe để chi? Để mở mang trí huệ. Nhớ. Thành ra quý vị ngay từ lúc này quý vị phải tu cho nhiều đi. Hồi sáng thầy nói rồi, thầy trò chúng ta nếu đùng một cái mà chúng ta chết, chết thì kiểu tự nhiên đó, chúng ta không được bảo vệ bởi năm giới. Vì năm giới chúng ta đã bị hủy một hai giới rồi. Tôi nói nổi cái câu mà nào mà chúng ta hồi hướng thì chúng ta đã nói láo với Phật rồi, cái gì nữa không nói láo. Phải không? Phải không? Trong này con vợ lớn và vợ nhỏ cùng đi tu chùa, mà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, nói láo. Phải không? Ở trong này giờ có một cán bộ và cộng ngồi đây mà tôi hướng tôi bỏ lãm tôi nói láo, làm sao tôi nói mình con? Con không có hồi hướng cho thằng gì cộng ngồi dưới đâu nha. Phải không? Nhưng mà đọc thì đọc ngon lắm, vậy là giọng ngữ chứ còn cái gì nữa. Thành từ đó chúng ta thấy rằng thầy trò chúng ta sanh vào đời mạt pháp, tội nặng, phước mỏng. Kinh Địa Tạng nói chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhất cử nhất động đều tạo tội là như vậy. Ngay cả lên bàn Phật mà còn tạo tội nữa, chứ đừng có nói gì vô. Vô pháp tòa nghe pháp còn tạo tội nữa. Hả? Vô vô nhà bếp nấu ăn trong cái pháp hội cũng tạo tội đúng nữa. Sao? Tạo nhiều lắm đó. Thành bữa nay để cho hai sư cô nó nấu ăn vậy chứ yên chuyện á. Phải không? Tại vì mình thấy khổ là sĩ quan, mình đâu có dám chê. Phải không? Còn giao cho mấy bà nào nấu cái là bắt đầu có chuyện à. Vô thấy bà kia nấu cái dành phước, tại sao không cho tôi nấu, ra mét. Con mẹ đó con vô nấu mà nó đuổi con ra. Phải không? Là sân si rồi. Đó, đủ thứ chuyện hết. Thành ra cái ban mà nhà bếp á, thì cũng không muốn cho ta vô nấu. Độc quyền, độc lợi, phước này là của tôi. Phải không? Tại vì tôi chỉ có quyền là nấu cơm cho Phật, tôi có quyền nấu cơm cho sư phụ, tôi có quyền, còn mấy con mẹ thì không có quyền. Nhưng mà tụng xong rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Hướng cái gì? Hả? Nguyện đem cái tội này hướng về khắp tất cả thì bà mai ông nội ông ngoại con mà có đỏ hay đỏ thêm chút nữa. Hả? Toàn là dân băng rấp si mà mày đặt đi làm phước với con mắt nhà Phật á. Phải không? Toàn là băng rấp si phá sản hết trời, không có cái gì hết trời. Thành ra chư Phật ngồi trên đó thấy rất là đau lòng mà thương chúng sanh lắm. Tại biết chắc chắn rằng chúng ta mất thân người chúng ta không gặp lại. Đời trước chúng ta tu nhiều lắm, hả? Tu nhiều lắm chúng ta mới được ở đời này. Ở Arizona này mấy ngàn người Phật tử mà có bao nhiêu người ngồi đây nghe pháp, tức là quý vị thấy rõ cái duyên lành quý vị nặng lắm. Thì dù quý vị ai cũng có công việc làm, ai cũng có bill, phải không? Mà quý vị dám hy sinh bỏ. Tại vì bữa nay đó quý vị bỏ vài trăm đồng, mấy đứa mà bán supply trong này nó đâu mất đời, mấy đứa trong đệ tử thầy này bán supply neo này ngồi đây, nhưng mà cái ruột nó cũng không biết mà mất trong đây. Bữa nay mất khách rồi nha, bữa nay thứ bảy rồi, mấy cái tiệm neo lợi rồi nó không biết là mình đâu. Bữa nay bán được mấy hộp OBI rồi mấy được mấy cái bột rồi siêu phiêu rồi móng giả rồi không biết đâu. Tự nhiên tiền nhà nặng quá mà mất, phải không? Nhưng mà thật ra học cái này nó quý lắm, tại vì nó giúp cho mình đỡ tạo tội nhiều lắm, phải không quý vị? Thành ra cái này tôi nói rõ cho quý vị nghe, quý vị để mất thân mạng á, quý vị chỉ mất có một đời thôi, mà quý vị để mất giới, quý vị mất vô lượng kiếp. Hả? Mất giới là khổ hơn là mất mạng. Mất mạng chỉ mất có một cái thân này thôi. Thành ra các vị tỳ kheo hồi xưa mà thà là họ nhịn khát cho họ không uống nước có di trùng, vì họ mất mạng nhưng mà họ được những cái mạng cao hơn. Còn cái ông kia để mất giới rồi thì đi vào địa ngục ngạ quỷ, thấy cái nào khôn hơn. Từ đó chúng ta coi thường cái chuyện mà bây giờ đi ngang cái bãi sa mạc mà không có cái nước nào sạch để uống, ông kia thà nhịn đói để mà mất mạng chứ không mất giới. Thì thấy rõ chưa? Mất mạng chỉ mất có một mạng, mà mất giới rồi nó chui làm trâu làm bò là sao? Quan gia trái chủ, trong cuộc đời này chúng ta giết bao nhiêu con gà, bao nhiêu con kiến, thì chúng ta phải mất bao nhiêu mạng nữa khi mất một cái giới. Cái đó là cái mà quý vị phải sợ đó. Thành ra quý vị thấy rõ rồi, mỗi con người sanh ở cõi này đều có một cái phước báo nhất định rồi. Còn bữa nay quý vị làm không được con Mỹ này thì ngày mai cũng có con Mỹ khác làm bù lại à. Quý vị thấy là những lúc quý vị làm tiền như nước vô rồi nó đi đâu? Nó cũng đi hết rồi, nó có chỗ đi ra hết rồi. Vì chúng ta không đủ phước thì nó đi ra hết thôi. Đó. Vì nay quý vị cẩn thận, cận tử nghiệp, quyết định sự giảng sanh của người đó. Khi người đó chết mà không chết liền, chết mà không chết liền thì đi theo cái tâm sân. Lúc đau quá nổi sân là đi vào lò nào? Atula. Và lúc chết mà còn biết rồi đang cầm một cọc tiền đó, lấy từ nhà băng ra chính đem về đưa cho vợ con, bây giờ nghĩ chết vậy là mấy cái thằng ông ba lăng nó vô nó lấy, nổi tâm tham thò tay nắm tiền giấu giấu vô đây, vừa đứt hơi xong thì đi làm gì? Làm lợi ngạ quỷ, ích kỷ, tham lam, thấy không? Rồi đang đó đang chết mà coi như không có chết liền mà bị đau á, người ta làm hô hấp á, đau vậy nổi quán hận cái người đó, mà quán nhiều thì vô địa ngục, mà quán nhẹ thì vô những cái loài mà sân hận như Atula. Thành ra cho thấy rằng cái cận tử nghiệp nó nguy hiểm lắm. Chúng ta chết bình thường thì có thầy có bạn cứu được, mà chết kiểu bất đắc kỳ tử chỉ có nghiệp quyết định thôi. Nghiệp quyết định. À, thành ra vì vậy thầy khuyên quý vị nên ngay trong lúc còn khỏe mạnh này nên tích lũy nghiệp thật nhiều. Nhưng mà tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp, cái nào mạnh hơn? Tích lũy nghiệp mạnh hơn. Tại sao? Tại vì quý vị nổi tham đọ vào trong loài chúng sanh, hay là đọ vào trong loài chó loài mèo, quý vị trả cái nghiệp rất là nhẹ. Có nhiều người vừa sanh ra con heo vài ngày cái là bị con bò cạp cắn cái chết. Có nhiều người sanh vào làm con ruồi sống cả 7 ngày rồi trở lại, cũng như là một vị tỳ kheo mà mê y quá rận. Ông tu thời kia trẻ 5-7 năm chưa chứng quả, cũng có đi nghe Phật nghe Pháp tu, nhưng mà lúc người ta tặng cái y mới đó, thì kể rồi đó, thì ổng tham quá, cái ổng ngồi ổng lâu mân mê cái y, nó ngày mai mình đắp cái y này vô thành chắc ngó tướng hảo quang minh đẹp lắm, cho Phật tử ái mộ lắm. Ổng vui vui cái rắn, ổng đang ngồi thay vì ổng ngồi thiền niệm Phật, thì ổng con rắn độc Ấn Độ nó thấy ổng ngồi ngồi đu đưa cái chân vậy nè, đang coi y rồi lắc lên ngồi lên cái đơn, nó mổ cho một cái thì ổng chết. Ổng chết xong thì do cái tâm tham luyến cái y thành thần thức gá vào thành làm thành một con riệp. À, gá vào con riệp. Riệp là loài gì quý vị? Quá xanh. Quý vị biết mấy cái khi quý vị để những cái trái cái cây như là trái nho, trái apple mà quý vị cắt ra vài bữa nó sinh ra con gì? Con gì? Đó, nó tự động nó quá xanh ra, đúng không? Thì con riệp cũng vậy, là một loài tự động quá xanh ra. Thì khi đó ngài ổng vừa mất xong thì ngài A Nan ngài mới nói theo lực người tỳ kheo mới chết cái y mới này, thì một là đem tặng cho một ổng, ngài A Nan mới hỏi trong đại chúng có ai chưa có y không? Thì ông nào hồi xưa đó chỉ được có 3 cái y thôi. Ông nào mà có trên nó không được nhận, ông nào nó tôi cũng có đủ y rồi. Thì A Nan nói vậy, cắt ra cái này làm thành ra mấy trăm mảnh để làm mỗi người cái khăn mùi so. Thấy không? Lao mặt. Phật mới kêu La Hầu La xuống ngưng ngay cái vụ mà định y. Thì A Nan nói, ủa sao các thầy khác chết thì đi Phật cho chỉ y, mà ông này không cho Phật nói. Chờ một kiền liên đi khách thực về ta nói vậy, ông chưa chứng quả nói những cái cảnh giới mà ông không thấy, ông nói ta nói láo. Ông khởi cái tâm không tin là ông đọ. Phật rất cẩn thận. Phải không? Và khi đó một kiền liên về, cái Phật nói, một kiền liên khai thị đi. Thì lúc đó một kiền liên dùng cái thiên nhãn của A-la-hán mới nói là ông tỳ kheo này vì cái tâm mê y và bị rắn độc cắn, trong lúc đó cái tâm ông nghĩ tới cái y, ông chết và ông đang gá vào trong làm một con riệp. Và con riệp đó khi nó thấy ngài A-nan khi cái y đi chia người ta, thì nó đang la làng với người ta, A-nan ăn cướp cái y tôi. Tại vì nó làm con riệp nó vẫn có cái thần thức nó biết mà. Nhưng mà A-nan không có thấy được. Thành Phật thấy nó la làng quá thì Phật nói ngưng ngay không có chia. Con riệp đó đừng có đắp, không có phát cho ai hết. Con riệp mà sẽ để một chỗ, khi nó không có cái máu thì nó không có sống được. Và Phật dùng thần túc, Phật nói gì thuyết pháp. Lúc đó Phật đang thuyết pháp cho con riệp bằng cái thần túc thâm của ngài. Ngài nói con là một tỳ kheo trẻ, con mới mất vô tham y mà con quá thành con rận. Bây giờ con phải quán lại nghĩ tới những công đức mà con tu thành lâu nay đó, con nghĩ tới cái đó đi. Thì con đừng có nghĩ gì hết. Thì con riệp nó nghe vậy, nó Phật thuyết pháp cho nó xong thì 7 ngày sau nó xả bỏ cái đó và nó bay lên cõi trời. Lúc đó 7 ngày sau nó lên, nó thành thiên tử cõi trời. Tức là cái tích lũy nghiệp cũng nhiều hơn. Ổng chỉ tham cái y có một phút thôi, trả cái nghiệp trong 7 ngày, nhưng mà cái nghiệp ổng nghe Phật 7 năm 5 năm. Thấy không? Thành ra thầy dù là cái trận tự nghiệp nó đổi chúng ta, nhưng mà chúng ta cố gắng tích lũy nghiệp. Quý vị hiểu thầy nói không? Là nó sẽ cứu giải được cho chúng ta rất là nhiều. Chứ gì nữa con? 6 giờ chưa? Ồ tới giờ rồi thầy quên. Dạ. Thôi bây giờ thầy hồi hướng. À, chương trình pháp thoại của ngày hôm nay nó còn nhiều quá, câu hỏi còn đầy trên bàn của thầy luôn. Thầy không có thể giải quyết hết được. Bây giờ sư cô, giờ là 6 giờ rồi. Sư cô xin phép thầy ngưng pháp hội tại đây để dọn bàn để cúng vong linh cho các cụ quyền thất tổ, cha mẹ, thân nhân của quý vị đã gửi danh sách cầu siêu. À, bữa nay là sau khi chúng xong chúng ta sẽ hoàn mãn và chúng ta trở lại ngày mai để chúng ta tiếp tục những cái thời pháp còn dang dở. À, tôi gửi lời chào quý vị Phật tử đang nghe pháp online. Vì bây giờ là 6 giờ, từ 6 giờ tới 7 giờ là cái giờ chúng tôi làm cái trai đàn để mà chẩn tế cho các cái hương linh cửu quyền thất tổ của Phật tử gửi danh sách cầu siêu. Và hẹn gặp lại ngày mai trong chương trình pháp thoại đã được ghi ở trên trang web. Ngày mai tôi đọc sơ 8 giờ đến 9 giờ, Phật tử dân tập về hội trường 9 giờ đến 10 giờ tụng kinh Lương Hoàng Sám, 10 giờ tới 12 giờ tôi thuyết giảng tiếp kinh Lương Hoàng Sám, và 12 giờ tới 1 giờ đại chúng thọ trai, 1 giờ tới 2 giờ là đại chúng chỉ tịnh, tôi dùng cái giờ này tôi làm lễ quy y, 2 giờ tới 2 giờ rưỡi kinh hành niệm Phật, 2 giờ rưỡi tới 3 giờ lại Phật Hải Kiều Âm, 3 giờ tới 5 giờ tôi thuyết giảng tiếp kinh Lương Hoàng Sám, và 5 giờ tới 6 giờ tôi xả Bát Quan Trai Giới và hoàn mãn phá tu. Và tất cả chương trình sẽ có gì thay đổi tùy theo. Nếu mà ngày mai câu hỏi còn nhiều, Lương Hoàng Sám giảng chưa xong, tôi xin mượn những thời gian lại Phật Hải Triệu Âm hoặc đi kinh hành để tôi tiếp tục thuyết pháp. Quý vị đồng ý không? Và bây giờ chúng ta chuẩn bị để xin gửi lời tạm biệt quý vị đang ở trong cái hệ thống internet. Dạ, còn chúng ta đây là chuẩn bị để cúng cho, cúng dòng cho cụ Huyền chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.